Mỗi năm, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã gặp rất nhiều rắc rối với chính quyền địa phương, cụ thể là những hành động trấn áp, ngăn chặn, không cho các tín đồ thực hiện các công tác chuẩn bị cho đại lễ. Trong quá khứ, những hành động áp bức đó đã dẫn đến sự tự thiêu của cụ bà Nguyễn Thị Thu ngày 19 tháng 3 năm 2001, tức ngày 25 tháng 2 năm Tân Tỵ. Năm nay, mặc dù nhà cầm quyền cấm tổ chức với những biện pháp đàn áp gây khó khăn như tịch thu máy chụp hình, điện thoại, chặn xe, khám nhà, nhưng với tinh thần trọng đạo, kính thầy, những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn quyết tâm thực hiện ngày đại lễ. Ngày đại lễ năm nay được tổ chức ở nhà ông Trần Nguyên Quận, Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo tại An Giang. Tuy nhiên, buổi lễ đã không được diễn ra như dự định. Ông Quận cho biết lý do.
Vấn đề mà cuộc lễ 25 tháng 2 ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Quảo Hội Nạn Đức Già, tất cả anh em đồng đạo ở các nơi không về được. Thì cái khu vực để vị trí làm lễ cách 80 số là bến đò, bến phà, tất cả dòng sông, khoảng 1.000 công an, một tiểu đoàn cơ động và tất cả những người khác đi đường ngăn sông tất cả hết. Vị trí làm lễ được 20 người mà thôi. Vì những người đến dự lễ là những người phải đi trốn từ ban đêm hay là đi trước cuộc lễ 4-5 ngày mới có thể lọt vào vị trí làm lễ được.
Những người đến tham dự buổi lễ đều bị đuổi về. Ông Quận tiếp.
Những người nào mà có một cái trình độ mà cãi với nó thì nó bắt lên xe đi về tới nhà. Còn những người mà không có thể mà trả lời nhắn thì nó đuổi về. Còn những người nào mà chống lại nó thì nó bắt đi lên xe rồi đi về.
Ông Hà Văn Di Hồ, trưởng đoàn thanh niên Phật giáo Hòa Hảo thuần túy yêu nước ở An Giang, cũng tìm cách đến tham dự buổi lễ, nhưng cũng bị ngăn cấm.
Từ ngày 18 âm lịch tới nay là không cho đi ra khỏi nhà, đó là cái lệnh của chủ tịch xã luôn, nhưng mà không thấy cái lệnh. Nhà của tôi là hiện thời bây giờ đó là còn khoảng 100 công an, còn sáng này là khoảng 300 công an. Bữa 21 tôi đi ra dạo đoạn nguyên quản chuẩn bị để làm lễ khoảng chừng 100 công an cơ động chặn tôi lại chửi tới và hành hung người sau đó vợ tôi thấy gì nó lấy cái máy để chặt gấp tuyệt vời công an đè dịch tịch thu cho hết một cái mạng rồi thì không cho đi rồi đuổi tôi về nhà dắt ra dắt sổ ra về nhà là tới ngày hôm nay luôn nhất là ngày nay hẳn mấy trăm công an giữ không cho đi ra khỏi nhà tưởng nào đi ra khỏi nhà là thôi đã vô thậm chí 4 giờ chiều còn hành hung đó nha bây giờ sự hành hung của công an đối với bản thân tôi không biết còn như thế nào nữa. Cả gia đình không biết như thế nào đối với đêm nay và ngày mai.
Ông Hồ còn bị công an chửi bới. Ông bức xúc nói.
Có một số anh em mặc đồ là sư vinh. Chửi là nghe nói mày ngon lắm, mày giỏi, mày đi tới chút nữa rồi mày biết rồi. Tôi nói bây giờ tôi dẫn đi tới chút tôi không có ngừng lại. Chúng tôi là người tu hiền mà đâu có làm gì mà để sai trái cho mà anh chửi. Thì nó trả lời mày không phải là người tu hành. Bây giờ chúng ta chửi mày đó rồi mày làm gì tới đối với chúng ta. Thì có anh công an tên Nguyễn Khắc Tiếp. Ngon là lại quý gì đó. Xe của nó chạy thì mang một số là 80 kê. Thì đại nó bây giờ anh phải sắp nặng lệnh để anh trở về chứ anh không được đi nữa.
Chị Ngọc Lan, hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo tại Cần Thơ cũng không thể đến An Giang tham dự. Chị nói.
Nhà tôi từ khoảng chừng 10 ngày nay, công an lúc nào cũng thường trực khoảng 10 người, đó là thường trực. Còn nếu có chuyện gì thì họ tập trung rất là đông, khoảng trên dưới khoảng 50 người. 23 giờ rồi tôi cũng tìm đủ mọi cách để tôi đi. Thì tôi đi đến An Giang, tôi bị giữ xe ở đó. Sau đó thì họ lập biên bản cho tôi là gây rối trật tự công cộng. 4-5 người công an bắt tôi phải lăn dấu tay trong cái biên bản. Tôi phản đối dễ dùa lắm. Họ ra cái sức mạnh để khỏe khóa tay tôi bị loại 2 tiếng sau. Rồi chuyển tôi đi. Khi bây giờ tôi về thì sức khỏe tôi rất là yếu.
Từ Vĩnh Long, chị Mỹ Hạnh cũng không thể đến An Giang tham dự. Anh Nguyễn Ngọc Tân, đoàn trưởng đoàn thanh niên Phật giáo Hòa Hảo thuần túy tỉnh Vĩnh Long cũng bị hành hung. Chị Mỹ Hạnh cho biết.
Công an bố gáp quá chặt chẽ cho nên tôi không đến được lễ ở trên nhà của ông Trần Nguyên Quẩn. Mà thay vào đó thì chúng tôi cũng có lập một buổi cầu nguyện tại nhà của ông hội trưởng với hội thuần túy tỉnh Vĩnh Long là nhà ông Bùi Văn Lốt. Tôi đi đến đó thì cũng hàng chục công an đi theo tôi. Anh Nguyễn Ngọc Tân, đoàn trưởng đoàn thanh niên liên nước của Phật giáo Hảo thuần túy tỉnh Vĩnh Long đã bị công an đánh mạnh. Bây giờ cái chân của anh Nguyễn Ngọc Tân sưng và không đi được.
Do vậy, buổi đại lễ đã biến thành mùa đại lễ, bàn thờ, biểu ngữ sẽ được giữ nguyên cho đến khi các tín đồ có thể về tham dự. Ông Quận cho biết.
Năm nay làm lễ không được thì trên cái băng đại lễ kỷ niệm nó gọi là mùa đại lễ có nghĩa là kéo dài luôn và vẫn để đó tín đồ đến cúng và để đó hoài băng và cờ và tất cả những cái biểu ngữ đều để như vậy chứ chưa cúng. Chừng nào tín đồ đi đến được thì có nghĩa là không có ngàn giờ chấm dứt.
Phật giáo Hòa Hảo được khai sáng tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Nhiều văn kiện lịch sử cho rằng năm 1849, tại bảy dãy núi Thất Sơn, biên giới tỉnh Châu Đốc đã phát xuất một vị Phật sống, tức Đức Phật Thầy Tây An, sáng lập tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Sau đó năm 1939, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, sinh năm 1920, đã tiếp nối truyền thống Bửu Sơn Kỳ Hương, khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Trong buổi họp đêm 16 tháng 4 năm 1947, tức ngày 25 tháng 2 năm Đinh Hợi, với vệ quốc quân Bửu Vinh tại rạch đất Vàng Hà thuộc xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp, Bửu Vinh đã cho lính phục kích và giết chết 4 từ vệ quân của Đức Thầy. Sau biến cố này, người ta mặc tin về Ngài. Kể từ đó, mỗi năm ngày 25 tháng 2 âm lịch được coi như ngày kỷ niệm Đức Huỳnh giáo chủ thọ nạn đốc vàng. Ra đời năm 1939, nhưng đến năm 1940, số tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo có đến vài trăm ngàn người, hiện nay ước tính có khoảng 7 triệu. Cụ Lê Quang Liêm, 93 tuổi, người đã có mặt bên cạnh Đức Huỳnh giáo chủ từ những ngày thành lập giáo hội đến nay, hiện ông là hội trưởng trung ương của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy. Cụ Liêm cũng không thể đến tham dự đại lễ. Từ nhà riêng ở Sài Gòn, cụ Lê Quang Liêm có lời kêu gọi đến các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên toàn thế giới.
Cái nghề tôi còn có lẽ mỏng manh lắm, cho nên trước tiền đồ đen tối của đạo pháp, trách nhiệm của chúng ta người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thật vô cùng nặng nề. Đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết, dẹp bỏ mọi dị đồng, mọi tị hèn, thực hiện đúng như lời Đức Thầy chúng ta dạy, thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy, sao nên tổ quốc là trên tất cả, rồi đến đạo pháp. Nếu giờ Phật giáo Hòa Hảo được trường tồn, chúng ta phải đoàn kết. Không đoàn kết là đi đến khỏi chết.
Trước những đàn áp ngày càng mạnh tay của nhà cầm quyền địa phương đối với Phật giáo Hòa Hảo, nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã lên tiếng phản đối và đòi hỏi tự do tôn giáo cho Phật giáo Hòa Hảo. Trong bức thư hiệp thông với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy ngày 26 tháng 3, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền đã kêu gọi tha thiết ước mong nhà cầm quyền cộng sản hãy suy nghĩ lại về chính sách đàn áp tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy. Nếu chẳng may ba ngọn đuốc này bất đắc dĩ phải bùng cháy, không một ai thành tâm thiện chí và nặng đức hiếu sinh ưng muốn, thì mong rằng đó sẽ như ngọn đuốc của anh Mohamed Bouazizi bên Tunisia, đem lại mùa xuân tự do cho đất nước Việt Nam và cho các giáo hội. Tường An, Đài Á Châu Tự Do.